Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, văn hóa cho thế hệ trẻ là việc làm cần thiết, cấp bách, luôn được Đảng, Nhà nước, gia đình, nhà trường và toàn xã hội quan tâm. Sự ra đời chỉ thị số 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030 là cơ sở định hướng quan trọng cho việc xác định trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể và toàn xã hội đối với công tác giáo dục thanh niên.
Tuổi trẻ gắn với mùa xuân, gắn với sự trong sáng nhiệt huyết với lý tưởng cao đẹp. Nhưng để khơi dậy, biến những lý tưởng đẹp đẽ ấy trở thành lẽ sống của thanh niên, công tác giáo dục định hướng cần đúng cách và hiệu quả. Đổi mới nội dung, phương thức nâng cao hiệu quả công tác giáo dục cho thanh niên, nhất là trong bối cảnh hội nhập kinh tế hiện nay, là việc làm cần thiết.
Vâng, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, văn hóa cho thế hệ trẻ là những vấn đề luôn được Đảng bộ huyện Đệ Từ chỉ đạo sát sao và có những giải pháp cụ thể. Sau đây mời quý vị thính giả cùng lắng nghe loạt bài Giúp thanh niên miễn dịch với thông tin xấu độc được chia làm 3 kỳ do phóng viên Bích Hợp, Thu Phương, Huyền Trang và Bích Đào, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Đệ Từ thực hiện.
Trong chương trình hôm nay, chúng tôi giới thiệu tới quý vị thính giả kỳ 1, nhận diện. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt chú trọng đến vai trò của thanh niên trong sự nghiệp cách mạng, vì vậy xuyên suốt nhất quán trong tư tưởng của người. Không chỉ cuốn hút thanh niên bằng chính những năm tháng tuổi trẻ, bằng nhiệt huyết cách mạng mà còn kêu gọi, đánh thức giác ngộ và cổ vũ họ tham gia cách mạng, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, sẵn sàng giao nhiệm vụ và tạo điều kiện để họ được học tập, lao động, cống hiến. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ những mặt trái của nền kinh tế thị trường, do thiếu bản lĩnh và không nghiêm túc trong rèn luyện phấn đấu, một bộ phận thanh niên đã phai nhạt lý tưởng, giảm sút niềm tin. Thậm chí một số thanh niên dao động tin theo những luận điệu của các thế lực thù địch xuyên tạc bôi nhọ Đảng, chế độ. Một bộ phận thanh niên thiếu ý thức chấp hành pháp luật, sống buông thả, sa vào chủ nghĩa cá nhân, thực dụng, coi đồng tiền là trên hết, lời học tập và tu dưỡng đạo đức, xa rời truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Toàn Thắng, giảng viên cao cấp nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhận định.
Khi mà chúng ta hội nhập toàn cầu, mở cửa hội nhập với thế giới, rồi bùng nổ một xã hội thông tin, rồi những thông tin trên mạng xã hội lan tràn, thanh niên là cái nhóm xã hội tiếp xúc nhiều với mạng xã hội. Cho nên là họ có thể bị phơi nhiễm những tư tưởng xấu độc nào đó trên không gian mạng xã hội. Mở cửa thì gió lành cũng vào, gió độc cũng vào. Chỉ những người thông minh và tỉnh táo, có một bản lĩnh thì sẽ không bị nhiễm phải gió độc từ bên ngoài thổi vào.
Đáng nói hiện nay là sự xuống cấp của đạo đức xã hội đã và đang trở lên trầm trọng ở một bộ phận thanh niên, xuất hiện nhiều tội phạm với nhiều đối tượng ngày càng trẻ hóa. Gần đây, Công an huyện Đệ Từ đã khởi tố nhóm đối tượng chặt biển số xe máy để khoe khoang trên Facebook. Bắt chước các video trên mạng xã hội, Ngô Xuân Phương sinh năm 2004, dù 4 thanh thiếu niên khác cùng trú tại huyện Đệ Từ, mang theo một thanh kiếm, bàn nhau tìm người đi xe mô tô để chặt biển số xe. Khi đi đến xã Cát Nê, huyện Đệ Từ, nhóm đối tượng thấy một nam thiếu niên đang điều khiển xe mô tô đi trên đường thì đuổi theo, dùng kiếm chém vào phần đuôi xe để cướp biển số xe và chém vào tay của nạn nhân. Sau một hồi bị rượt đuổi, nạn nhân may mắn trốn thoát khi chạy vào nhà dân, còn phần đuôi xe có gắn biển kiểm soát thì bị đứt hoàn toàn. Tại cơ quan công an, Phương khai nhận mục đích đi cướp biển số xe là để khoe khoang trên mạng xã hội Facebook. Khi bị bắt và được tuyên truyền giáo dục trong nhà giam, Ngô Xuân Phương đã nhận thức được hành vi của mình là sai trái.
Mục đích của cháu lúc đấy cháu chỉ muốn chặt cái biển thôi ạ. Cái biển này về đăng lên Facebook lấy tiếng thôi ạ. Còn để đến bây giờ ra pháp luật như này thì cháu thấy cháu quá là sai. Vì liên quan đến pháp luật như này chỉ về khổ bố mẹ, phải khổ gia đình, ngoài khổ nhất vẫn là mình.
Vụ việc trên chỉ là một trong rất nhiều vụ đã bị Công an huyện Đệ Từ xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Đây là bài học sâu sắc dành cho các thanh niên có tư tưởng, nhận thức còn lệch lạc. Đồng chí Phạm Đăng Long, Phó trưởng Công an huyện Đại Từ cho biết.
Thời gian gần đây thì trên địa bàn huyện Đại Từ thì tình hình thanh thiếu niên vi phạm pháp luật có dấu hiệu gia tăng cả về cái số vụ lẫn là cái tính chất về tội phạm. Các cái hành vi vi phạm như là cướp tài sản, thời gian dịp Tết Nguyên đán vừa qua các cháu đã tự làm theo cái mạng xã hội, tức là mua các cái hóa chất, các cái vật liệu về để tự chế tạo, tàng trữ pháo nổ.
Với đặc tính hấp dẫn, lôi cuốn của các trang mạng xã hội, rất dễ làm cho người tham gia bị sa đà vào biển thông tin hỗn loạn đó lúc nào mà không hay biết, làm cho họ sao nhãng việc học hành, giảm năng suất lao động, tinh thần uể oải, sa sút, đắm chìm vào thế giới ảo trong đời sống thực. Đây chính là tác nhân làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tâm sinh lý và việc hình thành phát triển nhân cách, lối sống tốt đẹp của con người, nhất là giới trẻ. Để hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của các trang mạng xã hội đến việc giáo dục, nuôi dưỡng phát triển hoàn thiện nhân cách và lối sống tốt đẹp của con người, nhất là tuổi trẻ hiện nay, mỗi gia đình, nhà trường, cơ quan, đơn vị, địa phương cần làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng cho thanh niên, nâng cao nhận thức về vai trò, tác dụng và những bất cập của việc tham gia và sử dụng các trang mạng xã hội.
Tăng cường sức đề kháng trước thông tin xấu độc, phát huy truyền thống cách mạng của các thế hệ đi trước trong sự nghiệp đổi mới, lớp lớp thế hệ thanh niên tiếp tục là lực lượng xung kích trên tất cả các mặt quân sự, kinh tế, chính trị, văn hóa trên địa bàn huyện Đại Từ đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương sáng, việc làm thiết thực nhằm bảo tồn và truyền dạy những giá trị văn hóa tốt đẹp trong nhà trường và cộng đồng.
Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ có 70% tổng số học sinh là người dân tộc thiểu số. Vì vậy, bên cạnh chương trình giáo dục theo quy định, nhà trường đặc biệt quan tâm đến việc giáo dục văn hóa dân tộc tới các em học sinh, để các tiết học, hoạt động ngoại khóa về văn hóa dân tộc thêm chân thực, sinh động. Giáo viên của nhà trường đã phối hợp với các địa phương để tìm những cá nhân hạt nhân là người bản địa, có kiến thức sâu rộng về văn hóa dân tộc, có khả năng truyền đạt tốt để trao đổi, nói chuyện, chia sẻ về cuộc sống sinh hoạt cũng như những nét đẹp văn hóa tín ngưỡng của đồng bào dân tộc. Chị Dương Thị Kim Cảnh, xóm Tân Lập, xã Phú Xuyên, hồ hởi nói.
Xuất phát từ cái việc hiện tại thì xã hội nó phát triển rồi, là mọi người đã không còn giữ được nhiều những cái bản sắc như là ngôn ngữ này, chữ viết này, thêu thùa này và hát. Nên là mình nhận thấy là cái sự mà không được duy trì thường xuyên nó sẽ mai một, nên là mình đã thành lập cái câu lạc bộ bảo tồn bản sắc văn hóa người Dao. Thì trong câu lạc bộ của mình ấy thì có bảo tồn, đầu tiên là bảo tồn ngôn ngữ, sau đó đến bảo tồn chữ viết và bảo tồn các cái văn hóa vật thể và phi vật thể.
Dù mới đi vào hoạt động từ tháng 8 năm 2022, song câu lạc bộ hát then tại nhà trường cũng đã thu hút gần 20 em học sinh tham gia. Việc tìm hiểu thử sức với loại hình văn hóa diễn xướng tiêu biểu của đồng bào dân tộc Tày khiến nhiều học sinh thích thú. Em Trương Thị Yến, học sinh lớp 10A3, trường Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ bày tỏ.
Em có một cảm xúc đó, chính là rất là vui ạ, hào hứng bởi vì cái bản sắc dân tộc này nó mang một bản sắc riêng của người dân tộc Tày. Hát then là một bản sắc dân tộc rất là đẹp mà mọi người cần phải biết đến, đặc biệt là các bạn học sinh.
Bên cạnh sinh hoạt thường kỳ của các câu lạc bộ, nhà trường còn lồng ghép giáo dục về văn hóa dân tộc trong các giờ ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm, các tiết học giáo dục địa phương. Cùng với đó, nội dung giáo dục văn hóa dân tộc cũng được nhà trường đưa vào trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại nhà trường, địa phương hay các cuộc thi. Cuối năm 2022, đề tài câu lạc bộ hát then đã đạt giải tư tại cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Thầy Lã Trung Hiếu, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ cho biết.
Sẽ tạo điều kiện để cho các câu lạc bộ dân tộc của các em học sinh dân tộc đang sinh hoạt tại nhà trường sẽ tiếp tục được phát triển để các em học sinh, đặc biệt là các em học sinh con em của các đồng bào dân tộc ở phía Bắc huyện Đại Từ sẽ được tìm hiểu thêm về văn hóa dân tộc của mình, góp phần nhỏ trong cái việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc của địa phương.
Một ngày mới bắt đầu của bà Trần Thị Án, chủ nhiệm câu lạc bộ hát sướng cọ xã Nam Mau, huyện Đại Từ, là việc truyền dạy những làn điệu hát sướng cọ, nhảy tắc xình của đồng bào dân tộc Sán Chay cho thế hệ măng non. Giờ ở tuổi 70, bà vẫn đang miệt mài gom giữ và truyền dạy văn hóa của người Sán Chay với mong ước cháy lòng cộng đồng người Sán Chay phát triển mà vẫn bền gốc rễ. Hình ảnh người phụ nữ nhỏ nhắn mặc trang phục đặc sắc của đồng bào dân tộc Sán Chay với đôi chân và tay thoăn thoắt nhảy từng nhịp dứt khoát, bọn trẻ vây quanh hỏi cách lấy nhịp để nhảy rồi mắt nhìn những động tác của bà chăm chú. Thỉnh thoảng bà lại dừng nhảy đột ngột, chậm rãi giảng giải. Trong ngôi nhà văn hóa chốc chốc lại rộ lên tiếng cười giòn tan. Bà Trần Thị Án, chủ nhiệm câu lạc bộ hát sấm cọ xã Nam Mao, huyện Đại Từ chia sẻ.
Vào tôi là nó có một cái kho tàng văn hóa rất là vô cùng, cho nên là bây giờ hình như là đã mai một gần một nửa rồi. Không nói thì mọi người biết là mai một rất nhiều rồi. Bây giờ kể cả là tiếng nói thì là cũng đã hầu như là lớp trẻ là không biết đến nữa. Cho nên là chúng tôi cố gắng làm sao để mà tâm huyết của tôi là tôi cố gắng làm sao mà dạy được các con là biết nói, ít nhất là biết tiếng của mình, và sau đấy sẽ học đến múa hát.
Lớp học nhảy, học hát, những làn sấm cọ là khởi nguồn từ nỗi niềm đau đáu muốn giữ gìn, bảo tồn những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Sán Chay. Bà đã tập hợp những em nhỏ từ 5 đến 12 tuổi khi được bà truyền lửa. Các em nhỏ học rất hăng say và nhiệt tình, hăng hái tham gia câu lạc bộ. Đối với em Lâm Hoàng Huy, vì mê tiếng hát điệu nhảy của bà mà tìm đến. Những nét đẹp văn hóa truyền thống riêng có của đồng bào dân tộc Sán Chay đã được bà giải thích ngọn ngành. Từ lúc nào, chúng càng thêm yêu, đam mê và thêm tự hào về nguồn cội. Em Lâm Hoàng Huy, câu lạc bộ hát sấm cọ xã Nam Mao, huyện Đại Từ chia sẻ.
Con cảm thấy rất là vui và rất là tự hào khi mà được các bà và các cô dạy múa hát, được mặc cái trang phục này, con thấy rất là đẹp.
Nặng tính như vậy nên bà Án đã cùng với một số thanh niên nòng cốt trong câu lạc bộ lặn lội khắp xã, vừa tập hợp thanh niên, vừa đi tìm, sưu tầm lại các tập sách có ghi chép những bài hát sấm cọ lời cổ. Nếu nghe được tin ở đâu còn lưu giữ những tập sách ghi chép các bài hát sấm cọ, bà Án cùng với những thành viên câu lạc bộ lại hành trang lên đường tìm sách, những mong sưu tầm đầy đủ bộ sách quý của Lưu Tam. Bên cạnh sưu tầm sách, lời hát cổ để phát triển và truyền bá sấm cọ, đều đặn hàng tuần, câu lạc bộ hát sấm cọ xã Nam Mao lại tổ chức sinh hoạt tại nhà văn hóa xóm Khuôn U để cùng nhau tập hát và trao đổi kinh nghiệm.
Đặc biệt, một số trường học trong và ngoài huyện đã tìm đến câu lạc bộ để tổ chức các buổi trải nghiệm giúp học sinh tìm hiểu về văn hóa của dân tộc Sán Chay qua lời hát, cách tạo ra các bộ trang phục. Với sức trẻ, sự nhanh nhạy và sáng tạo, thời gian qua đoàn viên thanh niên huyện Đại Từ được xác định là lực lượng tiên phong trong công tác chuyển đổi số. Thông qua các hoạt động như xây dựng bản đồ số các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, ứng dụng MC ảo, làm video báo cáo kết quả hoạt động, triển khai họp không giấy tờ đã giúp đoàn viên thanh niên phát huy được tài năng, trí tuệ trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả công việc, chất lượng công tác đoàn. Anh Dương Văn Thi, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Kỳ Phú nói:
ý thức được trách nhiệm của đoàn thanh niên trong hoạt động chuyển đổi số, thì đoàn thanh niên xã Kỳ Phú đã chủ động đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền tới đoàn viên thanh niên. Cụ thể đó là từ tháng 10 năm 2021, thì Ban Thường vụ Đoàn xã đã xây dựng kênh Zalo Official Cao. Đây là kênh chuyển đổi số trên mạng xã hội Zalo với tên gọi là Tuổi Trẻ Kỳ Phú. Và từ tháng 5 năm 2022 thì chúng tôi đã tích hợp hoàn thiện các tính năng trên kênh Zalo của đoàn xã và đi vào sử dụng. Cụ thể là chúng tôi đã đẩy mạnh truyền thông các tin bài như các bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại các hội nghị Trung ương Đảng này, các đề án của Chính phủ về công tác thanh niên, các nghị quyết của Đảng, văn bản pháp luật nhà nước, tuyên truyền Đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027, các thông điệp phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Bộ Y tế và nhận diện các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng. Ngoài ra thì còn nhiều tin bài về văn hóa này, thể thao, giải trí, tin địa phương. Và khi đăng tải các tin bài như vậy thì cũng giúp góp phần đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc sai trái của các thế lực thù địch trên môi trường không gian mạng. Ngoài ra thì chúng tôi cũng chủ động biên tập các tin bài mới nhất về Đảng và Nhà nước, về thanh niên và lập trình gửi tự động cho từng đoàn viên thanh niên. Và các tin tức chúng tôi biên tập đều có cả hình ảnh này, video để bài viết được sinh động, trực quan.
Website di tích.tuổitrẻđạitử.vn là một sản phẩm của huyện đoàn Đại Từ nhằm thực hiện chương trình số hóa các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh. Chương trình được triển khai từ tháng 9 năm 2021 và đến tháng 2 năm 2022. Huyện đoàn đã số hóa được 6 di tích danh lam, gồm khu di tích lịch sử quốc gia 27 tháng 7, khu di tích nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đồi Thành Trúc, khu di tích lịch sử Thanh niên Xung Phong Việt Nam, di tích lịch sử nơi thành lập cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, di tích lịch sử địa điểm tổ chức đại hội lần thứ nhất của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cứu Quốc, Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và thắng cảnh Suối Kẹm, xã La Bằng. Chị Hoàng Thị Phương, Phó Bí thư phụ trách Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Đại Từ cho biết thêm:
Thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, trong thời gian vừa qua thì Ban Thường vụ huyện đoàn đã thực hiện số hóa các điểm di tích nhằm tuyên truyền giáo dục cho các thế hệ trẻ. Bên cạnh những cách tuyên truyền truyền thống thì cái việc số hóa các địa điểm di tích lịch sử bằng hình ảnh 3D thì tạo cái hình ảnh sống động mà chân thực đối với người tiếp cận và cũng rất là dễ tiếp cận đối với đoàn viên thanh niên, có thể là lấy những cái hình ảnh ra tuyên truyền. Và nó khác biệt nữa là khi mà đoàn viên thanh niên không có điều kiện để đến với các điểm di tích thì có thể truy cập vào trang web thế và di chuyển theo bước chân, thế và cũng có thể là như là mình đang đứng ở các điểm di tích đó. Thế và cái lợi thế trong cái việc mà tuyên truyền bằng cái chuyển đổi số này thì đoàn viên thanh niên có sự tiếp cận dễ dàng hơn và cái tạo cái sự sinh động để đoàn viên thanh niên, thu hút đoàn viên tập hợp thanh niên.
Ngoài ra, các cấp bộ đoàn cũng ứng dụng tối đa các mạng xã hội trong triển khai hoạt động. Tháng 11 năm 2021, huyện đoàn Đại Từ ra mắt và đưa vào vận hành trang thông tin chính thức huyện đoàn Đại Từ tỉnh Thái Nguyên trên nền tảng mạng xã hội Zalo, hoạt động song song với fanpage Tuổi Trẻ Đại Từ Thái Nguyên trên Facebook để mở rộng thêm kênh truyền tải thông tin, lan tỏa tích cực đến thanh thiếu nhi. Từ đó giúp cho các bạn đoàn viên thanh niên nâng cao được nhận thức của bản thân. Chị Nguyễn Thị Vân Anh, đoàn viên chi đoàn tổ dân phố chợ Hai, thị trấn Hùng Sơn, chia sẻ.
Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của xã hội, công nghệ thông tin nói chung, các trang mạng xã hội nói riêng, nhất là Internet, phát triển rất là mạnh. Nó đang ảnh hưởng rất là lớn đến mọi hoạt động và sinh hoạt của con người, và nhất là giới trẻ. Với vai trò là đoàn viên thanh niên, thì chúng tôi tìm hiểu trên những trang mạng Internet, những thông tin tích cực để phục vụ cho công tác cũng như là học tập. Tuy nhiên thì trên mạng xã hội cũng có những trang thông tin mà xấu độc, có những bài không đúng sự thật hoặc là có những thông tin bị lẫn trong những cái thông tin chính thống, thì chúng tôi cũng tự nâng cao bản nhận thức của bản thân, nâng cao năng lực, trình độ của mình để tự bảo vệ bản thân trên những thông tin xấu độc đấy, để không bị lôi kéo, không bị chia sẻ những thông tin như vậy.
Nhờ tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc, huyện đoàn và các cấp bộ đoàn trên địa bàn huyện Đại Từ đã được tỉnh đoàn, Ủy ban Nhân dân huyện đánh giá cao trong công tác chuyển đổi số thời gian qua.
Kỳ 3, ươm mầm những hạt giống đỏ. Kinh tế thị trường khiến chủ trương ly nông bất ly hương trở thành câu chuyện khó và gián tiếp là rào cản lớn trong công tác tạo nguồn phát triển đảng ở nhiều vùng quê nông nghiệp, trong đó có huyện Đại Từ. Cùng với đó có rất nhiều tác động từ các vấn đề cuộc sống khiến một bộ phận không nhỏ giới trẻ chưa có động cơ, nhận thức đúng và ý chí phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của đảng. Những vấn đề đó đã được các cấp ủy đảng ở huyện Đại Từ quan tâm, chú trọng, và giải pháp phát triển đảng viên đối với thế hệ trẻ đang ngồi trên ghế nhà trường được xem là giải pháp hay ở Đại Từ hiện nay. Được đứng trong hàng ngũ của đảng từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường vốn là điều gì đó xa xôi, là ước mơ của nhiều học sinh. Thế nhưng, với Hoàng Thị Thúy Quyên, học sinh lớp 12A1 Trung học Phổ thông Lưu Nhân Trú, với sự cố gắng, nỗ lực của bản thân, sự quan tâm tạo điều kiện của các thầy cô giáo, ước mơ đó đã trở thành hiện thực. Tháng 5 năm 2022, Quyên được chi bộ trường Trung học Phổ thông Lưu Nhân Chú kết nạp vào đảng, trở thành một trong những đảng viên trẻ của Đảng bộ huyện Đại Từ. Với vai trò là phó bí thư đoàn trường, Quyên đã ý thức nỗ lực phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, tích cực tham gia các hoạt động phong trào đoàn của nhà trường, của lớp, địa phương. Đảng viên trẻ Hoàng Thị Thúy Quyên, lớp 12A1, chi bộ trường Trung học Phổ thông Lưu Nhân Chú Đại Từ bày tỏ quyết tâm.
Được ánh sáng của đảng soi đường thì em vững tin hơn trên con đường phía trước. Được trở thành đảng viên thì em cảm thấy vô cùng tự hào, xúc động và vinh dự. Em biết là bản thân mình cần phải có trách nhiệm hơn nữa, có trách nhiệm hơn đối với bản thân, gia đình, nhà trường và cả những người đã tin tưởng em ạ.
Kết thúc năm học 2022-2023, chi bộ trường Trung học Phổ thông Lưu Nhân Chú huyện Đại Từ đã kết nạp cho 4 quần chúng ưu tú. Đây đều là những học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện tại nhà trường, có đủ điều kiện và nguyện vọng tham gia vào tổ chức đảng. Hiện tại nhà trường có 36 em đã hoàn thành lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng tham gia kết nạp đảng, đang được theo dõi bồi dưỡng để tạo nguồn kết nạp. Đồng chí Hoàng Thị Bình, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Lưu Nhân Chú chia sẻ.
Ban đầu thì chi bộ chỉ đạo đoàn thanh niên cùng với lại các đồng chí giáo viên chủ nhiệm lựa chọn những em học sinh mà tiêu biểu về học tập, về rèn luyện, về các hoạt động đoàn và các hoạt động phong trào. Đoàn thanh niên và các thầy cô giáo chủ nhiệm thực hiện bồi dưỡng các em để các em có thể có thêm những cái kiến thức. Chi bộ cũng phân công cử các em tham gia học với lớp nhận thức về đảng. Thế và với những em học sinh mà đủ tuổi, đủ 18 tuổi trở lên, tiêu biểu về học tập, về rèn luyện và các hoạt động phong trào, thì chúng tôi thực hiện kết nạp các em.
Cũng với cách làm này, chi bộ các trường trung học phổ thông còn lại trên địa bàn huyện Đại Từ, gồm Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ, Trung học Phổ thông Đại Từ, đang tích cực tìm kiếm, bồi dưỡng các nhân tố tiêu biểu kết nạp đảng. Xác định phát triển đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Ngay từ đầu nhiệm kỳ mới 2020-2025, huyện ủy Đại Từ đã ban hành kết luận số 62 về công tác phát triển đảng là học sinh các trường trung học phổ thông. Với lực lượng đoàn viên nòng cốt là học sinh, Đảng bộ huyện Đại Từ xác định trường học chính là mảnh đất nhiều tiềm năng để ươm mầm những hạt giống đỏ. Đồng chí Phạm Duy Hùng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy Đại Từ cho biết.
Ngay khi triển khai đề án này, chúng tôi cũng phải có sự lựa chọn. Lựa chọn một đó là đánh giá về nhận thức chính trị của các em. Thứ hai là cái ý thức của các em ngay trong cái việc sinh hoạt và học tập hàng ngày. Lựa chọn rất kỹ càng. Thế và cái thứ ba là cũng phải có một cái quá trình đào tạo rèn luyện bồi dưỡng xứng đáng và cung cấp cho em những cái kiến thức cũng như những cái tìm hiểu về đảng, về hệ thống chính trị. Thế và chúng tôi thấy rằng là rất nhiều các bạn khi được trải qua quá trình như vậy thì nhận thức người ta thay đổi. Nó thông qua cái bài viết thu hoạch thì thấy là bài còn chất lượng cao hơn là nhiều các cái đối tượng khác. Thế và qua 2 năm thì thấy rằng là các em đều có một cái sự trưởng thành. Thế và chúng tôi so sánh một số các trường hợp khác, ví dụ như là kết nạp đảng trước khi nhập ngũ thì thấy đối tượng này có khi còn có những cái tốt hơn và có những cái chất lượng rất là cao hơn, cho nên có thể hoàn toàn tin tưởng.
Sau 3 năm thực hiện chủ trương này, Đảng bộ huyện Đại Từ đã kết nạp được 18 đảng viên là học sinh, 140 em đã được học cảm tình đảng và được giới thiệu về các chi bộ trường đại học cao đẳng để tiếp tục giúp đỡ. Anh Nguyễn Văn Đậm, Phó Bí thư Đoàn trường Trung học Phổ thông Đại Từ nói.
Đoàn trường Trung học Phổ thông Đại Từ cũng xây dựng cho mình những cái phong trào rèn luyện về cả văn hóa, thể dục thể thao cho chính đoàn viên thanh niên trong nhà trường. Và đặc biệt là triển khai rất tốt cái phong trào học sinh ba tốt. Từ đó thì sẽ có thể lựa chọn và bồi dưỡng những nhân tố, những đoàn viên ưu tú để cho chi bộ đảng xem xét kết nạp.
Việc được kết nạp đảng trong trường trung học phổ thông là niềm vinh dự lớn lao, trở thành động lực cho thế hệ trẻ trong quá trình phấn đấu rèn luyện trưởng thành, là hành trang để các em học sinh trở thành công dân tốt, đảng viên gương mẫu. Đảng viên trẻ Bùi Thị Loan, chi bộ trường trung học phổ thông Nguyễn Huệ nói.
Sau một năm phấn đấu thì em được kết nạp vào hàng ngũ của đảng. Em cũng sẽ cố gắng phấn đấu để xứng đáng với cái việc mình được kết nạp khi còn là học sinh này và cũng sẽ học tập thật tốt, không ngừng rèn luyện để có những kết quả tốt hơn và những bước tiến xa hơn sau này ạ.
Việc tổ chức kết nạp đảng trong trường trung học phổ thông vừa phát hiện ghi nhận nỗ lực của những quần chúng là học sinh ưu tú, vừa tạo môi trường để phát triển đảng trong lực lượng trẻ, qua đó tạo nguồn kế cận cho đảng. Đây cũng là giải pháp để Đảng bộ huyện Đại Từ hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng trên 2,5% theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đại Từ khóa 24 đã đề ra. Đồng chí Phạm Duy Hùng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Đại Từ cho biết thêm.
Huyện rất là quan tâm tới công tác chất lượng đảng viên, cũng đúng như tinh thần nói là đối với đảng viên thì quan trọng nhất là vấn đề chất lượng. Thế chính vì thế mà huyện cũng đã ban hành cái đề án xác định nguồn, tiêu chí, quy trình, các giải pháp để từ tạo nguồn, bồi dưỡng, giao nhiệm vụ để tìm các quần chúng ưu tú để làm nguồn phát triển đảng. Thế và trong đó thì chúng tôi xác định là phát triển đảng trong các trường trung học phổ thông cũng là một trong cái giải pháp này. Chúng tôi theo dõi 2 năm vừa rồi thì các em đều có cái sự phấn đấu và trưởng thành rất nhiều. Cái nơi mà các em đều học tập và nơi làm việc thì đều đánh giá rất là cao. Và chúng tôi coi đây là một cái nguồn rất là quan trọng, có thể nói là một kinh nghiệm rất quý báu để phát triển đảng và tạo nguồn chất lượng trong cái nào đảng viên trong cái thời gian tới.
Qua thực tiễn triển khai ở Đại Từ thời gian qua cho thấy, phát triển đảng viên từ đoàn viên thanh niên học sinh trong các trường trung học phổ thông là định hướng đúng đắn, góp phần ươm mầm những hạt giống đỏ, những nhân tố tích cực trong đoàn viên thanh niên và tăng cường sức sống mới cho tổ chức đảng. Có lẽ phút giây đứng trước cờ đảng, cờ tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc lời tuyên thệ, nhận quyết định kết nạp đảng viên mãi mãi là ký ức thiêng liêng không chỉ đối với đảng viên trẻ Hoàng Thị Thúy Quyên mà còn là đích đến của bất kỳ học sinh trung học phổ thông nào có lý tưởng cách mạng, động cơ phấn đấu rèn luyện. Với những đảng viên trẻ như Hoàng Thị Thúy Quyên, Nguyễn Thị Thanh Huyền hay Bùi Thị Loan, dù chặng đường phía trước sẽ còn rất dài, nhưng tin rằng với sức trẻ, trí tuệ và những gì được bồi dưỡng giáo dục trong môi trường cách mạng, những hạt giống đỏ này sẽ trở thành những công dân có ích, cán bộ tốt, hết lòng phụng sự đất nước, phụng sự nhân dân.